cho nên mà chỗ này á, nhiều khi rồi mình mà gọi là ít có dám, ít có dám nhận như vậy. Mà thường ở đây mình muốn là học đạo mà thường thường là cũng phải vuốt da nó chút, thấy không? À, cho nên đó là cái mà theo cái chỗ thường tình. À, ở đây thì ngài nhấn mạnh như vậy đó. Cho nên rồi ngài đưa ra như vậy rồi á, thì ngài để mà ngài thử lại ở trong chúng coi có ai là có nhận thấy được hay không. Cho nên nói rằng ngài ở chỗ hoàng bá đó, ba lần thưa hỏi, ba lần được ăn gậy, giống như cây chổi mà quét nhầm vậy đó. À, nhưng mà bây giờ đây á, ngài nghĩ lại, nhớ đến điều đó, muốn được một lần ăn gậy nữa. Muốn được một lần ăn gậy nữa. Nhưng mà ai vì ngài đó để mà thi hành được? Tức là sao? Đó, cái câu đó nói như vậy đó là ngài có phải thật sự là ngài muốn ăn gậy nữa hay không? Đó là muốn để mà thử coi coi trong chúng có ai là cái người thấy được, thấy không? Thấy được ngài hay là thấy được ba gậy mà ngài ăn đó hay không? À, đó là cái ý của ngài muốn coi như là nghiệm cho trong chúng. Chứ không phải là nghe nói ngài muốn ăn như vậy đó, à, tôi sẵn sàng tôi cho ăn. À, thì không phải như vậy. Cho nên đó là một thử. Thì ông Tăng ở đây á, thì con Tăng bước ra mới thưa là con thi hành được cái điều đó. À, thì ngài cũng thi hành được, thì thử coi phải thứ thiệt không, cho nên mới đưa cái gậy cho. Thì đưa và vừa tiếp thì ngài liền đánh. À, thì vậy là sao rồi? À, nhưng mà chính cái đó thì có phải là ngài truyền cái gậy thật cho hay không? Đó là mấy chỗ phải thấy cho thật kỹ. Vừa đưa cái gậy thì mình ông Tăng mà vừa đưa gậy thì tưởng đâu là thiệt, tưởng đâu là thiệt nhận, thì ngài liền đánh liền. Đó là để thấy là ngài nói như vậy, đó là để cho thấy nghĩa là mình có chỗ thấy hay không, phải chỗ nhận hay không. À, còn có chỗ nhận thì phải chính từ cái của mình đó, từ trong đó mà phát ra. Thì như thế nào thì mới đó là cái thứ thiệt. Cho nên đó là một đoạn mà cũng rất là gọi là tế nhị, mà cũng là để nhắc nhở đánh thức mình học đạo đó, là phải can đảm thấp mình, dẹp bớt cái ngã qua bên. Rồi cái đoạn khác, sư thượng đường Tăng hỏi: thế nào là việc trên kiếm bén? Việc trên kiếm bén tức là trên cây kiếm bén đụng đến là chết liền. Đó là câu hỏi mà coi như là câu hỏi để mà bức bách đó. Nghĩa là mình vừa nghĩ ngợi cái đó, thì liền nghĩa là sai, tức là nghĩ ngợi cái là bị đứt đầu. Cho nên đây câu hỏi nghĩa là coi như mình vừa nghe như vậy đó mà chần chừ hay là nghĩ ngợi đó thì liền nghĩa là sai liền. Nghĩa là đây cũng là để coi như là cái nghiệm cái ông chủ, cái ông chủ này gọi là ông chủ có mắt hay không đó. Cái ông chủ có mắt sáng hay không. Nếu ông chủ mà lờ mờ thì ngay là đó là chết, cho nên câu hỏi của cái người hỏi liền. Cho nên đây sư bảo cái việc đó thì gì? Việc quả, việc quả. Việc trên kiếm bén là gì? Ngài việc quả, việc quả. Nói vậy thôi. Đó là cũng là cái chuyện bức bách, thấy không? Nó không có thể mà suy nghĩ kịp, không? Nhưng mà ông Tăng vừa nghĩ ngợi, nghe nói nghĩ ngợi thì sư liền đánh. Thì như vậy để thấy rằng ông Tăng này cũng chưa phải là cái thứ thiệt. Mới đầu hỏi thì nghe tưởng đâu là nghe là khá lắm, nhưng mà sau đó thì bị lộ. Rồi có ông Tăng khác hỏi. Ông Tăng hỏi: chỉ như hành giả thạch thất, thạch thất chứ không phải thạch thạch, tức là hành giả thạch thất đạp cối mà quên dở chân thì đi về đâu? Nghĩa là chỉ như hành giả thạch thất đạp cối mà quên dở chân thì đi về đâu? Sư bảo là chìm đắm dưới suối sâu. Tất nhiên là ở đây hành giả thạch thất này á là chỉ cho ngài thiện đạo. Ngài thiện đạo đòi đường, ngài là cái vị mà đắc pháp với hòa thượng Thạch Đầu, nhưng mà gặp cái thời mà võ tông mà pháp nạn đó, tức là thời mà vua Võ Tông đời Đường mà phá Phật pháp đó, thấy không? À, tất nhiên là sa thải tăng ni rồi, nghĩa là phá chùa rồi đó. À, cho nên rồi ngài cũng bị trong cái thời đó, cho nên phải về làm cư sĩ. À, lúc đó là ông vua này, nghĩa là ông bắt chư tăng đồ, nghĩa là hoàng tục rất là nhiều, thấy không? Cho nên ngài cũng về làm cư sĩ ở trong cái phường Giả Gạo. À, thì ở trong cái phường Giả Gạo đó, nhưng mà ngài cũng vẫn nghĩa là xuyển dương Phật pháp ở trong đó. À, tuy ở trong cái phường Giả Gạo với cái hình thức là cư sĩ, nhưng mà ngài cũng xuyển dương Phật pháp, cho nên đây gọi là hành giả đó, hành giả chứ người cư sĩ. À, thì như vậy đó là chỉ cho ngài thiện đạo. À, cho nên ở đây thì ông Tăng hỏi vậy chứ, thì như là hành giả Thạch Thất đó đạp cối mà quên dở chân thì đi về đâu? Đạp cối mà quên dở chân, thì tức là sao? À, thì như vậy đó là ngay nơi đó, không? Lúc mà đạp cối như vậy đó thì nghĩa là giống như là quên thân vậy đó, không? Cho nên đạp cối mà quên dở chân thì lúc đó ngài ở đâu? À, cho nên nghe nói là đạp cối mà quên dở chân đi về đâu, rồi mình theo câu hỏi đó để mà trả lời á, thì đó là cái gọi là lầm to. Chính ngay khi mà đạp cối mà quên dở chân đó, thì ngay đứa đó thì ngài ở chỗ nào, ở đâu, có phải chỗ nào khác nữa hay không? Cho nên người mà gọi là đến á, khi mà người đến á, thì ngay đó thì tự nghe là thầm biết liền, còn mà tìm cái chỗ về đâu đó thì là chưa thật thấy. Cho nên cái chỗ này á, câu hỏi này không phải là câu hỏi mà để cho cái người mà đứng ở bên ngoài mà suy nghĩ hay là dòm, mà vào đó thì được biết. Cho nên đúng ra hỏi như hành giả Thạch Thất mà lúc đó đạp cối như vậy đó mà quên dở chân vậy đó, thì như vậy là đi về đâu? Thì mình người trong cảnh thì ngay đó tự biết, cho nên vào đó liền biết. Ông vào đó là ngay biết ngay thôi, chứ còn đứng bên ngoài mà hỏi thì làm sao biết được? Đó là cái chỗ mà sống của các ngài. Cho nên đây thì sư bảo khéo chìm đắm dưới suối sâu vậy thôi, nghe chìm đắm tận dưới suối sâu làm sao thấy nổi. Cho nên đó, tức là khó dòm thấy nổi. Nhưng mà nếu mà người khéo thì ở ngay đây mà nhảy qua một cái á, nhảy qua một nước á, thì sẽ thấy rõ, nghĩa là từng đạp đó đều sáng ngời hết, không? Mỗi một bước chân đạp, tức là mỗi từng cái đạp đó đều sáng ngời hết, mà mình gọi là từng đạp đều nở hoa sen hết, tức là không có thiếu sót cái gì hết. Còn ở trong đó mà gọi là suy nghĩ thế này thế kia đó thì ngay đó lầm qua. Đó là chỗ gọi là chỗ sống của cái người ở trong đạo. Sư mới nói tiếp, nghĩa là chỉ có người đến á, thì chẳng kém thiếu y. Người đến tức là người mà nhận được, thấy được đó, thì cái người đó thì chẳng có kém thiếu. Thải nhận biết chỗ y đến thì rõ ràng, người mà đến thì tự biết liền. Còn ở đây nếu mà thế ấy đến á, thì giống hệt mất rồi. Nếu thế ấy mà đến á, thì giống hệt mất rồi. Còn chẳng thế ấy đến á, thì không dây tự trói. Thì vậy là sao? Nếu mà như thế mà thế ấy mà đến á, thì giống như mất rồi à. Còn chẳng thế ấy đến á, thì không dây mà tự trói. Thế ấy á, thì đến làm gì nữa? Còn chẳng thế ấy á, thì cái gì đến? Cho nên thế ấy, chẳng thế ấy là hai đầu. Mắc kẹt hai đầu á, thì tất nhiên là khó rõ được. Cho nên đó là để mà dứt bạc cả hai đầu. Trong tất cả thời chớ có xét nét lung tung, không? Nghĩa là nó đã sờ sờ như vậy rồi thì còn xét nét cái gì nữa? Cho nên xét nét tất nhiên là bỏ mất rồi. Nhận hiểu cùng chẳng nhận hiểu đều lầm. Nhận hiểu hay là chẳng nhận hiểu đó, cả hai cái đều lầm, tức là hiểu hay không hiểu đều lầm hết. Thì vậy là sao? Sao biết được? Đó để cho thấy rõ. Nếu mà còn kẹt ở hai bên đó, là không thấy được chỗ này. Hiểu chẳng hiểu là hai bên, hai đầu. Còn mắc kẹt hiểu chẳng hiểu, tức là còn mắc kẹt hai đầu. Cho nên nó là hiểu hay chẳng hiểu đều làm hết, đó là điều hai bên hết, phải vượt qua hai bên. Nói rành rẽ thế ấy, mặc cho người khắp nơi chê trách. Nói vậy là rành rõ rồi, nhưng mà mặc cho mọi người chê trách thế nào là chê. Tất nhiên là Ngài nói như vậy đó là Ngài xác quyết rõ ràng. Cái chỗ thấy của Ngài nó không có nghi ngờ, là tùy mặc ai chê trách hay nói gì nói. Đó là coi như là để thấy rõ Ngài nói ra là từ cái chỗ sống của Ngài. Ngài nói ra mà không có nghi, không có sợ người ta bắt bẻ. Còn mình nói ra mà sợ, không biết là nói vậy đó rồi coi chừng có người bắt bẻ. Thì để thấy rằng cái chỗ mà gọi là nói của mình đó chưa phải là cái chỗ sống thật. Cho nên nói mà còn ngờ, sợ người ta bắt bẻ sai, còn sợ sai. Còn ở đây là Ngài nói xác quyết, không có sợ, đứng lâu trân trọng. Đó là để cho thấy rõ đây là chỉ cho cái chỗ sống đó là cái chỗ nó sờ sờ như vậy rồi, sờ sờ trước mặt đó rồi thì còn xét nét cái gì nữa. Cốt qua là phải lìa hai đầu, không thế ấy chẳng thế ấy là có và không, thế ấy là có chẳng thế ấy là không, hiểu chẳng hiểu cũng là hai bên. Lìa hai đầu có không, hiểu chẳng hiểu thì ngay đó mình liền thấy. Nghĩa là ngay đó thấy là liền thấy liền, còn không thấy thì thôi chứ không có dây dưa. Đó là cái chỗ mà gọi là của Tông Lâm Tế là như vậy đó, chặt thẳng thì thôi, thấy thì thấy ngay, còn không thấy thì thôi chứ không có chuyện mà dây dưa nửa chừng.